những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918 đã làm các mâu thuẫn này ngày càng trở nên gay gắt, như miếng đất thuận lợi cho sự bùng nổ của một cuộc cách mạng xã hội. Tháng 2 năm 1917, cuộc cách mạng dân chủ tư sản thắng lợi. Chế độ Nga Hoàng chuyên chế bị lật đổ, nước Nga trở thành một nước Cộng hòa tư sản. Đó là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nước Nga và nhân dân Nga. Với luận cương tháng 4 thiên tài, vượt qua tình trạng đầy phức tạp của hai chính quyền cùng tồn tại, chính phủ tư sản lâm thời và các Xô Viết công nhân và binh lính, kéo dài trong nhiều tháng, đảng Bolshevik và Lenin đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân Nga, tiến thành thắng lợi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa vào ngày 25 tháng 10 năm 1917. Theo lịch Nga tức là ngày 7 tháng 11 năm 1917, ách thống trị của giai cấp tư sản và địa chủ quý tộc đã bị lật đổ. Một chính quyền nhà nước, chính quyền Xô Viết của những người lao động được thiết lập. Cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 không những đã mở ra một kỷ nguyên mới đối với nước Nga, mà còn có ảnh hưởng to lớn, tác động mạnh mẽ tới cục diện thế giới và tiến trình lịch sử của thế kỷ 20. Ngay trong đêm thắng lợi đầu tiên của cuộc cách mạng, đêm 25 tháng 10 năm 1917, hai văn kiện quan trọng là Sắc luật hòa bình và Sắc luật ruộng đất được công bố. Chính phủ Xô Viết do Lenin đứng đầu đã ra đời. Tới đầu tháng 3 năm 1918, chính quyền Xô Viết được thiết lập trên phạm vi cả nước. Một chế độ xã hội mới đã xuất hiện, chế độ Cộng hòa Xô Viết. Ngay từ những tháng đầu tiên, chính quyền Xô Viết đã ban hành nhiều sắc lệnh quan trọng nhằm xóa bỏ chế độ cũ và xây dựng những thể chế của chế độ xã hội mới. Đó là sắc luật xóa bỏ mọi sự phân biệt đẳng cấp, phân biệt dân tộc và mọi tước vị phong kiến. Tất cả mọi người đều chung một danh hiệu là công dân của nước Cộng hòa Xô Viết Nga. Tuyên bố sự bình đẳng giữa nam nữ, quyền tự do tín ngưỡng, nhà thờ tách khỏi nhà nước và trường học. Nhà nước công bố các văn kiện, tuyên ngôn về quyền của các dân tộc nước Nga, tuyên ngôn về quyền lợi của nhân dân lao động và bị bóc lột, vân vân, mà sau này trở thành cơ sở cho bản hiến pháp đầu tiên 1918 của nước Nga Xô Viết. Sau khi đẩy lùi quân đội can thiệp của 14 nước đế quốc và đập tan các thế lực phản động trong nước, ngày 30 tháng 12 năm 1922, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, Liên Xô, được thành lập. Đó là một nhà nước liên bang thống nhất của các dân tộc, được xây dựng trên cơ sở tư tưởng và chính sách dân tộc của Lenin, tự nguyện tham gia, bình đẳng chủ quyền, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác giúp đỡ, cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Xô Viết. Khi mới thành lập, Liên bang Xô Viết gồm 4 nước Cộng hòa Liên bang: Nga, Ukraine, Belarus và Zakarpattia, 13 nước Cộng hòa tự trị và 6 tỉnh tự trị. Sau hơn nửa thế kỷ phát triển, tới những năm 70, Liên bang Xô Viết có 15 nước Cộng hòa Liên bang và 20 nước Cộng hòa tự trị, 8 tỉnh tự trị và 10 khu dân tộc. Với mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ to lớn và nặng nề đặt ra trước nhân dân Xô Viết là phải tiến hành xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa trên cơ sở công nghiệp hóa đất nước. Nhiệm vụ này rất khó khăn vì lúc bấy giờ Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp, lạc hậu về trình độ phát triển sản xuất so với các nước tư bản Âu Mỹ, lại nằm trong vòng vây thù địch của chủ nghĩa đế quốc quốc tế. Liên Xô chỉ có thể dựa vào sức mình trong công cuộc xây dựng đất nước. Bằng chính sách kinh tế mới của Lenin thực hiện trong thời gian 1921-1925, Liên Xô đã khôi phục nền kinh tế quốc dân bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Về cơ bản, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh. Từ năm 1926, Liên Xô bắt tay vào công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với nhiệm vụ là biến Liên Xô từ nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp, có thể tự sản xuất được những thiết bị cần thiết đủ sức cải tạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân, kể cả nông nghiệp. Phương châm là công nghiệp hóa với tốc độ nhanh chóng để trong một thời gian ngắn nhất, Liên Xô thực hiện được những mục tiêu đề ra. Với những cố gắng phi thường, sau hai kế hoạch 5 năm 1928-1932, 1933-1937. Liên Xô từ một nước nông nghiệp đã trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa. Năm 1937, sản xuất công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm của nền kinh tế quốc dân, đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai trên thế giới, sau Mỹ, về tổng sản lượng công nghiệp. Đồng thời, trong nông nghiệp tiến hành tập thể hóa, đưa nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi to lớn và sâu sắc. Về mặt xã hội, các giai cấp bóc lột tư sản, địa chủ đã bị xóa bỏ. Tới đây chỉ còn hai giai cấp lao động là công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa. Mặc dầu có sai lầm và thiếu sót, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã thu được nhiều thành tựu to lớn, có thể xem như một bước nhảy vọt về kinh tế mà dư luận phương Tây cũng đã thừa nhận. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, trong những thập niên 50 và 60, nền kinh tế Xô Viết phục hồi, hàn gắn vết thương chiến tranh và tiếp tục tăng trưởng, thu nhiều thành tích quan trọng. Cùng với công cuộc phát triển nền kinh tế xã hội, Lenin và nhà nước Xô Viết hết sức coi trọng công cuộc xây dựng một nền văn hóa mới, mà Lenin là người đầu tiên gọi đó là cuộc cách mạng văn hóa, như một nhiệm vụ tất yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng sự tàn phá do chiến tranh đối với văn hóa cũng nặng nề, không kém so với lĩnh vực kinh tế. Những cơ sở vật chất của nền văn hóa vốn đã yếu kém của nước Nga trước cách mạng bị chiến tranh phá hủy. Từng bước khắc phục khó khăn, thiếu thốn, đất nước Xô Viết không ngừng nỗ lực xây dựng nền văn hóa mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin và kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại. Công cuộc xây dựng ấy được thể hiện trong sự nghiệp phát triển khoa học, kỹ thuật, thanh toán nạn mù chữ, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm giáo dục phổ thông trung học dạy nghề, giáo dục cao đẳng và đại học, coi trọng sự nghiệp thư viện và công tác xuất bản, ấn loát, tiến hành giáo dục tư tưởng, chính trị và đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ, phát triển văn học, nghệ thuật, vân vân. Một trong những việc làm cấp bách đầu tiên của chính quyền Xô Viết là tiến hành thanh toán tình trạng mù chữ và thất học trong nhân dân. Là đất nước rộng lớn với hơn 100 dân tộc, tới cuối những năm 30, Liên Xô đã căn bản thanh toán xong nạn mù chữ. Đây là một kỳ công thực sự của đất nước Xô Viết. Sau khi thanh toán nạn mù chữ, nhà nước Xô Viết đã tiến hành dần từng bước chương trình giáo dục phổ cập 7 năm, rồi 8 năm, và tới cuối những năm 1970, về cơ bản đã hoàn thành việc chuyển sang thực hiện chế độ giáo dục phổ cập 10 năm. Giáo dục đại học đã thu được nhiều thành tựu to lớn. Trong những năm 1914-1915, ở nước Nga chỉ có 105 trường cao đẳng và đại học với 127.000 sinh viên thuộc các tầng lớp trên. Tới cuối những năm 70, có 860 trường cao đẳng và đại học với khoảng 5 triệu sinh viên, trong đó 50% là nữ. Một đội ngũ trí thức đông đảo, có trình độ chuyên môn cao đã được đào tạo, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xô Viết. Viện Hàn lâm Khoa học của nước Nga đã được thành lập từ năm 1724. Trong những năm đầu tiên của chính quyền Xô Viết, các nhà khoa học Liên Xô đã tham gia tích cực vào việc vạch ra kế hoạch điện khí hóa nước Nga, điều tra tài nguyên, lập kế hoạch cải tổ công nghiệp và hoạch định phương hướng phát triển kinh tế của đất nước. Trong các kế hoạch 5 năm đầu tiên, cũng như trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại 1941-1945, các nhà khoa học Xô Viết đã giữ một vai trò quan trọng không thể thiếu được trong sự nghiệp xây dựng kinh tế văn hóa cũng như bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sau chiến tranh, nền khoa học Xô Viết đã triển khai trên quy mô lớn các công trình nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng, coi trọng việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất. Với những cơ sở nghiên cứu khoa học rộng lớn và một đội ngũ các nhà khoa học có trình độ cao, nền khoa học kỹ thuật Xô Viết đã đạt được những thành tựu rực rỡ và chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học thế giới. Ngay sau chiến tranh, trong một thời gian ngắn, Liên Xô đã giải quyết thành công vấn đề nguyên tử, nhanh chóng phá thế độc quyền của Mỹ. Năm 1946, Liên Xô đã có lò phản ứng nguyên tử và năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử. Nhằm mục tiêu vì hòa bình và phát triển, năm 1954, Liên Xô đã khánh thành nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới. mở đầu một phương hướng phát triển quan trọng của ngành năng lượng trên thế giới. Năm 1959, Liên Xô hạ thủy tàu phá băng Lenin chạy bằng năng lượng nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Thành tựu nổi bật của nền khoa học Xô Viết là những công trình nghiên cứu khoảng không vũ trụ và công cuộc chinh phục vũ trụ. Các vệ tinh và tàu vũ trụ Liên Xô mang tên Phương Đông, Rạng Đông, Liên Hợp v.v. và các trạm quỹ đạo được phóng lên nhằm nghiên cứu khoảng không vũ trụ, góp phần vào việc phát triển nền kinh tế đất nước và là những cống hiến lớn lao về nền khoa học thế giới, vì lợi ích của toàn nhân loại. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, Đảng và nhà nước Xô Viết còn coi trọng các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Có thể nói, các ngành văn học, thi ca, sân khấu, điện ảnh, tạo hình v.v. đều đạt được những thành tựu to lớn. Tên tuổi các nhà văn nghệ sĩ như Maxim Gorky, Shostakovich, Tolstoy, Prokofiev, Shostakovich, Bondanhof v.v. đã vượt ra ngoài lãnh thổ Liên Xô. Nền văn hóa nghệ thuật Xô Viết đã có những cống hiến to lớn vào kho tàng văn hóa nhân loại. Hai nhỏ, tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Trên đà tiến của cuộc cách mạng công nghiệp, trong thế kỷ 19, các phát minh kỹ thuật nối tiếp nhau ra đời như tàu hỏa, tàu thủy, xe hơi, tàu ngầm v.v. Các ngành khoa học tự nhiên như vật lý, hóa học, sinh học, y học, toán học v.v. phát triển mạnh mẽ. Vật lý học ở thế kỷ này đã phát triển với đầy đủ các bộ môn như quang học, âm học, điện học, nhiệt động học, lý thuyết phân tử và nguyên tử v.v. Những thành tựu rực rỡ chỉ trong một thế kỷ đã dồn dập gấp nhiều lần. Các thế kỷ trước đã dẫn con người thế kỷ 19 đến tâm lý tự mãn, và người ta cứ tưởng mọi chuyện trên đời đã được giải đáp hết. Nhưng tình trạng tự mãn ấy không kéo dài được lâu. Bước sang thế kỷ 20, loài người vẫn tiếp tục vươn lên mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian giao mùa của hai thế kỷ, một cuộc cách mạng thực sự đã diễn ra trong lĩnh vực vật lý học với ba phát minh vĩ đại. Điện tử, năm 1896. Tính phóng xạ, năm 1898, và lý thuyết tương đối. Những phát minh trên đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong khoa học. Nếu như nguyên tử nhỏ nhất giống như một hòn bi đặc mà các nhà khoa học ở cuối thế kỷ 19 khẳng định, thì tia X do nhà bác học người Đức Röntgen phát hiện và tia phóng xạ do nhà bác học người Pháp Henri Becquerel phát hiện ở đâu mà ra? Cuộc khủng hoảng đã được khắc phục bằng sự ra đời của lý thuyết nguyên tử hiện đại, mà trung tâm chú ý của các nhà khoa học là nguyên tử và cấu tạo bên trong, hạt nhân của nó. Những thí nghiệm bắn phá nguyên tử của các bác học người Anh Rutherford tiến hành năm 1911 chứng tỏ nguyên tử không phải đặc mà rất rỗng. Dựa trên thí nghiệm đó, người học trò của ông là Niels Bohr đề xướng lý thuyết mẫu hành tinh về cấu tạo nguyên tử. Nguyên tử ở giữa có một hạt nhân, chung quanh có các điện tử chạy trên những quỹ đạo nhất định, giống như các hành tinh chạy chung quanh mặt trời. Tiếp đó, năm 1932, phát hiện hạt nhân nguyên tử bao gồm hai loại hạt, proton và neutron. Năm 1934, Frederic và Irene Curie, con rể và con gái của Pierre và Marie Curie, phát hiện ra hiện tượng phóng xạ nhân tạo, chế tạo ra chất đồng vị phóng xạ. Năm 1938-1939, các nhà bác học Otto Hahn, Lisa Meitner, Đức, Enrico Fermi, Italia, và Giulio Curie, Pháp, xác minh hiện tượng phản ứng dây chuyền phá vỡ hạt nhân urani. Năm 1942, Enrico Fermi đã xây dựng lò phản ứng nguyên tử đầu tiên trên thế giới dưới khán đài sân vận động trường đại học Chicago, lần đầu tiên giải phóng năng lượng trong lòng hạt nhân nguyên tử. Cùng với lý thuyết nguyên tử hiện đại là sự ra đời lý thuyết tương đối hiện đại của nhà bác học Đức Albert Einstein. Lúc đầu, lý thuyết của Einstein bị phản đối khá nhiều, nhưng dần dần, qua nhiều sự kiện thực nghiệm đã chứng minh lý thuyết tương đối của Einstein không những là hoàn toàn đúng đắn, mà còn là một công cụ không thể thiếu được trong nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, như kỹ thuật máy gia tốc, vật lý hạt nhân năng lượng cao, vật lý thiên văn và thiên văn học hiện đại. Có thể nói rằng, hầu hết các phát minh lớn về vật lý học của thế kỷ 20 đều có liên quan đến tên tuổi của Einstein, từ năng lượng nguyên tử cho đến laser, bán dẫn. Trong các lĩnh vực khác như hóa học, sinh học, các khoa học về trái đất, hải dương học, khí tượng học, v.v. đều đạt được những thành tựu lớn. Trong sản xuất, việc áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn hóa và hợp lý hóa tổ chức lao động đã mở ra những khả năng áp dụng rộng rãi việc sản xuất theo dây chuyền và hàng loạt nhằm nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm thời gian và vật liệu, v.v. Nhiều phát minh khoa học cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đã được đưa ra sử dụng trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới như điện tính, điện thoại, radar, hàng không dân dụng, điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu được phát triển rộng rãi. Bước ngoặt có tính cách mạng trong khoa học tự nhiên đã có ảnh hưởng to lớn đối với triết học và các ngành khoa học xã hội, nhất là trong những thức luận và các vấn đề phương pháp luận của các ngành khoa học này. Hai La Mã, chiến tranh thế giới và sự phá hoại văn minh nhân loại. Một nhỏ, những cuộc chiến tranh trên thế giới. Theo tính toán của nhà khoa học người Thụy Sĩ Jean-Jacques Papin bằng máy tính điện tử thì trong 5.550 năm, trên hành tinh chúng ta đã xảy ra tới 14.513 cuộc chiến tranh với số người chết là 3,6 tỷ người. Đó là những con số khủng khiếp. Sang thế kỷ 20, sự thiệt hại ấy lại tăng lên gấp bội do quy mô chiến tranh mở rộng không bao giờ hết. Chiến trường bao trùm cùng lúc trên lãnh thổ các quốc gia thuộc nhiều lục địa khác nhau. Sự tàn phá và sức hủy diệt của các loại vũ khí, bom đạn tới mức khó lường hết. Chiến tranh là một hiện tượng phức tạp, là sự tiếp tục cuộc đấu tranh chính trị của các quốc gia, dân tộc và giai cấp bằng bạo lực quân sự. Thực tế lịch sử cho thấy cần phân biệt hai loại chiến tranh, chính nghĩa và phi nghĩa. Những cuộc chiến tranh chống xâm lược giải phóng dân tộc, chống sự cai trị của ngoại bang là chiến tranh chính nghĩa được nhân dân thế giới ủng hộ. Dù đất nước có bị tàn phá, nhân dân phải chịu đựng hy sinh, nhưng nhiều dân tộc vẫn đương đầu với chủ nghĩa đế quốc để giành độc lập và tự do. Cuộc kháng chiến 30 năm của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 1945-1975 được coi là cuộc chiến tranh thần thánh đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Ngược lại, những cuộc chiến tranh xâm chiếm và giành giật thuộc địa giữa các đế quốc nhằm giữ ngôi bá chủ thế giới, nhằm bành trướng lãnh thổ, xâm phạm quyền nước khác, v.v. mang tính phi nghĩa và hết sức tàn bạo. Đến thế kỷ 20 đã xảy ra hai lần chiến tranh thế giới vào các năm 1914-1918 và 1939-1945. Tháng 8 năm 1914, cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ là hậu quả của những mâu thuẫn về quyền lợi và sự giành giật thuộc địa không thể điều hòa được giữa hai tập đoàn đế quốc, khối liên minh gồm Đức, Áo Hung, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và khối hiệp ước gồm Anh, Pháp, Nga, v.v. 20 năm sau, cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945 là diễn ra với quy mô và cường độ ác liệt chưa từng thấy. Nhưng khác với năm 1914-1918, chiến tranh thế giới thứ hai phức tạp hơn về nội dung chính trị, tính chất giai cấp và dẫn tới những thay đổi căn bản. Chiến tranh nổ ra là do những mâu thuẫn đối kháng giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, đồng thời do những mâu thuẫn gây gắt trong thế giới tư bản chủ nghĩa. Cuộc chiến đã bắt đầu giữa hai tập đoàn đế quốc, giữa các nước phát xít Đức, Ý, Nhật và các nước đế quốc Anh, Pháp, rồi thêm Mỹ và nhiều nước khác. Nhưng dưới tác động của cuộc đấu tranh chống phát xít ngày càng mở rộng ở nhiều nước, nó đã trở thành cuộc chiến tranh giải phóng của các dân tộc chống ách phát xít, chiếm đóng và nô dịch. Việc Liên Xô tham chiến năm 1941, nhất là sự hình thành khối đồng minh chống phát xít năm 1942, đã làm thay đổi tính chất của chiến tranh. Chiến tranh thế giới trong thế kỷ 20 là những cuộc chiến tranh ác liệt nhất trong lịch sử loài người. Có thể thấy rõ quy mô của hai cuộc chiến thế giới qua những số liệu sau. Số quốc gia tham chiến. Chiến tranh thế giới thứ nhất 33, chiến tranh thế giới thứ hai 72. Số người bị động viên vào quân đội. Chiến tranh thế giới thứ nhất 74 triệu người, chiến tranh thế giới thứ hai 110 triệu người. Những chi phí quân sự trực tiếp: chiến tranh thế giới thứ nhất 208 tỷ đô la, chiến tranh thế giới thứ hai 1384 tỷ đô la. Với quy mô như thế, sự tàn phá và tổn thất lại càng nặng nề hơn. Nền văn minh của loài người bị phá hoại nghiêm trọng. Hai nhỏ: những sự phá hoại khủng khiếp. Chiến tranh và những hậu quả của nó như một nghịch lý lớn trong lịch sử tiến hóa nhân loại. Hầu như những thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất, hiện đại nhất đều dùng cho các mục đích quân sự, chính trị. Nói cách khác, chiến tranh đã thu hút, tập trung cao nhất những nỗ lực sức người, sức của, những phương tiện và thành tựu khoa học kỹ thuật. Theo đó, sự tàn phá của chiến tranh ngày càng mang tính tàn sát và hủy diệt. Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918, lần đầu tiên xuất hiện xe tăng và máy bay. Các vũ khí và phương tiện quân sự được cải tiến không ngừng. Đến chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945 đã ra đời các loại xe tăng thiết giáp nặng hơn, nhưng cơ động hơn, các loại máy bay bay cao hơn, xa hơn và mang nặng hơn. Lần đầu tiên xuất hiện radar, tên lửa, và nhất là vào giai đoạn cuối của cuộc chiến đã dùng đến bom nguyên tử. Thế giới đã bị tàn phá nghiêm trọng. Trước hết là về sinh mạng con người. Theo Paul Kennedy, trong cuốn Hưng thịnh và suy vong của các cường quốc, chỉ trong cuộc chiến tranh tổng lực 1914-1918, khoảng 8 triệu người đã chết trong các trận chiến, 7 triệu người nữa bị tàn phế lâu dài và 15 triệu người bị thương nặng. Đại đa số những người này đang ở tuổi thanh xuân. Ngoài ra, châu Âu, không kể Nga, có hơn 5 triệu người đã chịu hậu quả chiến tranh như bệnh tật, nạn đói và thiếu thốn. Còn hàng triệu người bị thương vong trong các cuộc đụng độ ở biên giới và bệnh dịch sau chiến tranh. Tổng số thương vong lên đến 60 triệu người, gần một nửa ở Nga. Còn Pháp, Đức và Ý cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong thảm họa đó, cái không thể đo được là nỗi thống khổ và sự xao động về tâm lý con người, tác động mạnh mẽ vào đời sống gia đình và xã hội. Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, con số thương vong tăng lên gấp bội. Chỉ riêng số người chết đã lên tới hơn 50 triệu người. Trong đó, nhiều dân tộc phải gánh chịu những tổn thất cực kỳ nặng nề. Riêng Liên Xô, hơn 20 triệu người chết. Gần đây, một số tài liệu đã đưa ra những số liệu mới là 30 triệu người, thậm chí là 40 triệu người chết. Ở Trung Quốc đã mất đi 10 triệu người. Ba Lan, trên 6 triệu người, chiếm 20% dân số. Nam Tư, 1.702.000 người. Người Nhật là nạn nhân đầu tiên của thảm họa bom nguyên tử. Chỉ trong khoảnh khắc, hơn 270.000 người dân đã thiệt mạng và hai thành phố Hiroshima và Nagasaki bị sập đổ hoàn toàn. Hai cuộc chiến tranh thế giới còn gây ra những thiệt hại khổng lồ về của cải vật chất và tài sản văn hóa không sao kể xiết. Thành phố, làng mạc, đường xá, cầu cống, nhà máy, xí nghiệp cùng bao công trình lịch sử và văn hóa của các dân tộc bị phá hủy. Đất nước Xô Viết bị tàn phá nặng nề nhất, 1.710 thành phố, hơn 70.000 làng, gần 32.000 nhà máy xí nghiệp, 65.000 km đường sắt đã bị phá hủy. Tính chung, thiệt hại vật chất lên tới 679 tỷ rúp. Những giá trị văn minh của loài người bị chà đạp thô bạo. Đó là những tội ác của bọn phát xít. Chúng không chỉ chiếm đóng lãnh thổ, cướp đoạt tài nguyên, mà còn chà đạp lên những quyền cơ bản, những giá trị thiêng liêng của các dân tộc và nhân phẩm danh dự của con người. Bọn quốc xã đã tàn sát hơn 6 triệu người Do Thái và kêu gào tiêu diệt người Slava. Nếu chúng ta muốn thành lập đế chế Đức vĩ đại, trước hết phải đuổi và tiêu diệt sạch các dân tộc Slava như người Nga, Ba Lan, Séc, Slovakia, Bulgari, Ukraine, Belarus. Không có lý do gì để không làm việc đó. Hơn 6 triệu người Ba Lan, tức 1/5 dân số nước này, đã bị tàn sát bởi những lời kêu gào đó của Hitler. Chúng còn lập ra các nhà tù, các trại tập trung và các lò thiêu người bằng hơi ngạt như ở Buchenwald, Dachau, Birkenau, Auschwitz, v.v. để đe dọa con người theo lối Trung Cổ và tàn sát họ bằng những kỹ thuật hiện đại. Ở châu Á, bọn phát xít còn tàn sát và gây ra nạn đói khủng khiếp với bao cái chết thê thảm. Chỉ trong một tháng, hơn 30 vạn dân lành tay không tấc sắt đã bị giết ở Nam Kinh, Trung Quốc. 2 triệu người Việt Nam bị chết đói rét thống trị của Nhật, Pháp trong những năm chiến tranh. Tội ác của chúng đã vượt xa các thế lực xâm lược trước đây trong lịch sử. Ba nhỏ, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Cuộc chiến tranh thế giới năm 1939-1945 vừa chấm dứt chưa được bao lâu, các dân tộc lại phải trải qua tình trạng đầy căng thẳng của chiến tranh lạnh với những cuộc chạy đua vũ trang cực kỳ tốn kém sức người, sức của. Một lần nữa, những tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại nhất của văn minh nhân loại, những nguồn tài nguyên và tiền của khổng lồ là ném vào việc tìm tòi, chế tạo những loại vũ khí và phương tiện chiến tranh có sức tàn phá, hủy diệt chưa từng thấy. Sau gần nửa thế kỷ chạy đua vũ trang tốn kém và mệt mỏi, các dân tộc đã rút ra được nhiều bài học. Nền văn minh của nhân loại, mối quan hệ quốc tế giữa các dân tộc chỉ có thể phát triển tốt đẹp nếu dựa trên phương thức cùng nhau cùng chung sống hòa bình, hợp tác phát triển và cạnh tranh trong kinh tế, bình đẳng và cùng có lợi. Ngày nay, thời kỳ chiến tranh lạnh đã kết thúc, hòa bình thế giới được củng cố. Nhưng do nhiều nguyên nhân như những tranh chấp về sắc tộc, tôn giáo và lãnh thổ v.v., hòa bình ở nhiều khu vực bị đe dọa nghiêm trọng, thậm chí xung đột quân sự. Nội chiến đẫm máu đã kéo dài nhiều năm ở nhiều quốc gia. Tại những nơi đó, dân chúng lại đổ máu và điêu linh. Những giá trị văn minh lại bị hủy diệt không thương tiếc. Sau gần 4 năm nội chiến, Bosnia, từ một nước Cộng hòa khá phát triển của Liên bang Nam Tư, đã trở thành một trong những nước nghèo nhất châu Âu. Khoảng 35% đường xá, 40% cầu cống bị tàn phá và nguồn điện trong nước thậm chí không cung cấp đủ cho các bệnh viện và trạm bơm. Ở châu Phi, lục địa không ổn định nhất trên hành tinh, trong 4 thập kỷ qua đã xảy ra tới 33 cuộc xung đột vũ trang và nội chiến, làm chết 7 triệu người và 6,7 triệu người phải rời bỏ xứ sở, tị nạn ở xứ khác. Dòng người lang thang trôi dạt ấy chiếm 43% tổng số người tị nạn trên thế giới. Sau nhiều năm nội chiến liên miên giữa các phe phái ở Afghanistan, bảo tàng quốc gia Kabul đã bị đổ nát và bị cướp phá, tới mức báo chí thế giới phải gọi là tội ác của thế kỷ 20. 90% sưu tập của bảo tàng bị mất với nhiều loại hiện vật được coi là cổ nhất thế giới. Bảo tàng quốc gia Kabul là một trong những bảo tàng phong phú nhất toàn vùng, bao gồm những chứng tích của 50.000 năm lịch sử Afghanistan và vùng Trung Á. Nhà khảo cổ hàng đầu và nhà sử gia người Pakistan là Hassan Dani cho rằng bảo tàng có những sưu tập rất có giá trị về ngà voi, tượng, tranh, tiền tệ, vàng, đồ gốm, vũ khí, quần áo từ thời tiền sử qua các nền văn minh Bactrian, Kushan và Khandara, sự đến các giai đoạn đạo Hindu, Phật giáo và Hồi giáo, những cuộc xung đột vùng Trung Đông và các nước Ả Rập, nhiều cuộc nội chiến liên miên tại nhiều nơi, nạn diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ và những vụ tranh chấp biên giới v.v. để lại bao hậu quả nặng nề về sinh mạng, tài sản và tinh thần của người dân. Cho tới nay, tiếng súng vẫn nổ ở nơi này, nơi khác trên hành tinh và khó có thể biết tới bao giờ mới chấm dứt hoàn toàn. Đó chính là điều cảnh báo đối với loài người, đối với nền văn minh nhân loại. Ba La Mã, văn minh thế giới nửa sau thế kỷ 20. Một nhỏ, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Trong nửa sau thế kỷ 20, nhân loại trải qua cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai, được bắt đầu từ những năm 40. Với quy mô to lớn, nội dung sâu sắc và toàn diện, nhịp điệu vô cùng nhanh chóng, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã đưa lại nhiều thành tựu và đổi thay vô cùng to lớn trên mọi mặt của đời sống nhân loại. Nền văn minh thế giới đã có những bước nhảy vọt chưa từng thấy. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại diễn ra là do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng những nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người, nhất là trong tình hình bùng nổ dân số thế giới và sự vơi cạn nghiêm trọng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Những đòi hỏi bức thiết đặt ra cho cách mạng khoa học kỹ thuật phải giải quyết trước hết là chế tạo những công cụ sản xuất mới, có kỹ thuật, có năng suất cao, tìm kiếm các nguồn năng lượng mới và tạo ra những vật liệu mới thay thế. Khác với cách mạng công nghiệp thế kỷ 19, còn gọi là cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất, với nội dung chủ yếu là cơ khí hóa, của cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay, còn gọi là cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất, có nội dung phong phú và phạm vi rộng lớn hơn rất nhiều. Nội dung chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật là tự động hóa cao độ bằng cách sử dụng rộng rãi máy tính điện tử, hiện đại hóa kỹ thuật và sản xuất trên cơ sở những phát minh khoa học mới nhất, sử dụng những nguồn năng lượng mới, những vật liệu mới, những công cụ sản xuất mới, tấn công vào lòng các đại dương, đi sâu vào lòng đất, nghiên cứu bí mật của sự sống, nghiên cứu thế giới vô cùng nhỏ bé của hạt nhân, đồng thời thám hiểm vũ trụ bao la. Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, khác với cách mạng công nghiệp thế kỷ trước. Trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại, mọi phát minh về kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kỹ thuật, khoa học đi trước mở đường cho sản xuất, khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất, trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghiệp hàng ngày. Một đặc điểm khác trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay dễ dàng nhận thấy là thời gian từ phát minh khoa học đến ứng dụng vào sản xuất ngày càng rút ngắn và hiệu quả kinh tế ngày càng cao của công tác nghiên cứu khoa học. Kinh nghiệm của các nước phát triển chỉ rõ đầu tư vào khoa học cho lãi cao hơn so với đầu tư vào các lĩnh vực khác. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại đã trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ những năm 40 đến đầu những năm 70 với những đặc trưng cơ bản là 1. Sự phát triển của ngành năng lượng mới. 2. Những vật liệu mới cho phép đổi mới và chế tạo những máy móc mới, trong đó có các tên lửa cực mạnh mở ra kỷ nguyên vũ trụ. 3. Cách mạng sinh học. 4. Máy tính có thể làm từ hàng triệu đến vài tỷ phép tính trong một giây. Giai đoạn thứ hai từ khoảng giữa năm 70 bắt đầu có những đặc điểm mới. Đó là cuộc cách mạng chủ yếu về công nghệ với sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử mới, được sử dụng trong mọi hoạt động kinh tế và đời sống xã hội. Về vật liệu mới, về những dạng năng lượng mới và công nghệ sinh học, về phát triển tinh học. Việc áp dụng những công nghệ hoàn toàn mới đã tạo điều kiện cho sản xuất phát triển theo chiều sâu, giảm tiêu hao năng lượng và nguyên liệu, giảm tác hại đến môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển sản xuất. Trong giai đoạn trước, máy móc thay thế lao động cơ bắp. Trong giai đoạn này, cách mạng tinh học, máy tính thay thế nhiều chức năng của lao động trí óc. Cuộc cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học kỹ thuật và đã thu được những thành tựu kỳ diệu. Công nghệ được hiểu tổng quát là tập hợp công cụ, phương tiện nhằm biến đổi nguồn lực tự nhiên thành sản phẩm hàng hóa. Công nghệ làm tăng khả năng cơ bắp và trí tuệ con người, làm cho thiên nhiên trở nên có ích cho cộng đồng, cuộc sống trở nên dễ chịu. Vì vậy, công nghệ được coi là chìa khóa cho sự phát triển kinh tế, tạo lập một xã hội phồn vinh. Công nghệ cũng được hiểu cụ thể là kỹ năng và các thủ tục nhằm chế tạo, sử dụng những sản phẩm. Ngoài ra, công nghệ còn bao hàm cả kỹ năng quản lý, tổ chức, tài chính và tiếp thị, v.v. Như vậy, theo sự thống nhất của các tổ chức quốc tế về công nghiệp, công nghệ thì công nghệ được thể hiện trong 4 thành phần. Phần thiết bị gồm máy móc, kết cấu xây dựng, nhà xưởng. Phần con người gồm đội ngũ, nhân lực để vận hành, điều khiển và quản lý dây chuyền thiết bị, v.v. Phần thông tin gồm tư liệu, dữ kiện, bản mô tả sáng chế, bí quyết. Phần quản lý, tổ chức gồm các hoạt động, tạo lập mạng lưới, tuyển dụng nhân lực, trả lương, v.v. Do đó, công nghệ nhất thiết phải chứa đựng hàm lượng về trí tuệ, thông minh, cải tiến để đem lại hiệu quả cao trong cuộc sống. Hai nhỏ, những thành tựu khoa học công nghệ. Cuộc cách mạng công nghệ đã đưa lại sự phát triển phi thường trong sản xuất và đời sống. Bên cạnh những thành tựu to lớn của nhiều ngành khoa học, sự xuất hiện máy tính điện tử với các thế hệ nối tiếp nhau đã tạo ra các xu thế, các quan hệ hoàn toàn mới lạ trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội. Khác hẳn với những máy móc ở thời đại công nghiệp truyền thống làm việc với nguyên liệu, máy tính điện tử làm việc với các tín hiệu gọi là thông tin. Dựa trên công nghệ vi điện tử, máy tính điện tử đóng vai trò cốt lõi của một ngành mới là tin học, ngành xử lý thông tin một cách tự động. Kể từ chiếc máy tính điện tử đầu tiên ra đời vào năm 1946, cho tới nay, máy tính điện tử đã trải qua 4 thế hệ. Ở thế hệ thứ nhất, từ năm 1950 đến 1960, cấu trúc đèn điện tử chân không, tiêu tốn nhiều năng lượng, kích thước khổng lồ mà tốc độ tính toán chậm, vạn phép tính trên dây. Thập niên 60, công nghệ bán dẫn, transistor, đã đưa máy tính điện tử sang thế hệ thứ hai, giảm năng lượng tiêu thụ, gọn nhẹ, dung tích bộ nhớ tăng cùng với sự tăng tốc độ tính toán, triệu phép tính trên dây. Linh kiện bán dẫn là một linh kiện điện tử rất nhỏ, hoạt động theo nguyên lý đập nhịp có không, và rất quan trọng là tương tự với tư duy logic sơ đẳng của bộ não người, là đồng ý hay phản đối. Tiếp theo, vào đầu thập niên 70, ngành công nghiệp điện tử đã có một bước tiến phi thường khi chế tạo các vi mạch, còn gọi là mạch tích hợp, IC, Integrated Circuits, thuộc các bộ vi xử lý, MP, Microprocessor. Trên một diện tích cỡ vài chục cm vuông của miếng vi mạch, chứa đựng được hàng trăm ngàn linh kiện bán dẫn và tạo ra khả năng xử lý thông tin một cách tự động. Các bộ vi xử lý được ghép nối thành các máy vi tính, để trên bàn làm việc, sách tay, vân vân, đưa máy tính điện tử vào thế hệ thứ ba. Cuối thập niên 70, máy tính điện tử thế hệ thứ tư, đó là những loại có cấu kiện vi mạch với độ tích hợp rất cao, hàng triệu linh kiện bán dẫn điện trên một diện tích vài cm vuông. Các máy tính điện tử đến thế hệ thứ tư đều giúp con người chủ yếu trong lĩnh vực tính toán, xử lý thông tin. Gần đây, những thiết kế các loại máy tính điện tử thế hệ thứ năm muốn làm nên một cuộc biến động lớn, giúp con người trong suy luận thông minh, và máy tính điện tử thế hệ thứ sáu sẽ giúp con người trong sáng tạo. Với ý nghĩa lớn lao và sâu sắc của máy tính điện tử hỗ trợ con người lao động trí tuệ, một kỷ nguyên mới đã được mở ra. Ở đó, tri thức trở thành nguồn lực cho phát triển. Tác giả của thuyết Ba làn sóng của văn minh nhân loại, Alvin Toffler, đã viết về máy tính điện tử. Đó là một trong những thành tựu kỳ diệu nhất của con người, vì chúng nâng cao sức mạnh trí óc như công nghệ. Làn sóng thứ hai đã làm tăng sức mạnh cơ bắp của chúng ta, và chúng ta không biết trí óc của chúng ta sẽ đưa chúng ta đến đâu. Máy tính sẽ giúp chúng ta suy nghĩ sâu hơn về chúng ta và về thế giới. Một thành tựu rực rỡ của công nghệ điện tử là sự ra đời của người máy, robot. Nó chứa đựng cả hai ưu điểm của tự động hóa, giúp con người về lao động cơ bắp và về trí tuệ. Robot đầu tiên được chế tạo tại Mỹ năm 1961 với chức năng như một nhân công đơn giản bằng thép. Qua thời gian, nhờ các bộ vi xử lý, robot thực hiện được những động tác phức tạp, có thể hàn, sơn, tự động, và chuyển dần đến dạng thông minh biết đánh cờ, chơi âm nhạc, nhận biết và phản ứng với môi trường. Sức lao động con người ngày càng đắt giá, robot ngày càng phát triển và sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như quản lý, sản xuất, kể cả công nghệ chế tạo đòi hỏi tính chính xác như lắp ráp linh kiện điện tử. Những nơi lao động nặng nhọc nguy hiểm như trong hầm mỏ, trong lò phản ứng hạt nhân, vân vân. Một đặc trưng quan trọng của sự phát triển kinh tế được biểu hiện thông qua các vật liệu sử dụng, coi đó là nền văn minh vật liệu. Qua các thời kỳ đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, con người đã từ cuộc sống mông muội đến những xã hội của tiện nghi sang trọng. Giữa công nghệ cao cấp như vi điện tử và vật liệu như các loại vật liệu siêu sạch, siêu cứng, siêu bền, siêu dẫn, vân vân, có quan hệ chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau. Ngày nay, vật liệu mới được tạo nên theo hai tuyến, kim loại và phi kim loại. Theo hướng phi kim loại, vật liệu mới dựa trên các tổ hợp vật liệu phi kim loại mới như gốm, sợi thủy tinh, vân vân, với các tính chất vật lý mới đang đem lại nhiều triển vọng rực rỡ. Trong thập niên 80, loài người lại được tiếp nhận một công nghệ cao cấp rất hiệu quả là tia laser. Laser khuếch đại ánh sáng bằng bức xạ cưỡng bức. Đó là một chùm ánh sáng có tần số rất cao, độ hội tụ và công suất cực lớn. Công nghệ laser ra đời chưa lâu, nhưng được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như giải phẫu, cắt và tiện kim loại, trắc địa, quân sự, vân vân. Trong công nghệ thông tin, tia laser phối hợp với vật liệu sợi thủy tinh đã mở ra những chân trời mới của ngành viễn thông, quang điện tử. Vật liệu sợi thủy tinh được chế tạo thành những cáp quang có tên cáp sợi thủy tinh quang dẫn, được cấu trúc bởi hai loại thủy tinh có chiết xuất khác nhau. Loại chiết xuất thấp bọc ngoài tia laser khi đi trong cáp không bị khuếch tán ra môi trường xung quanh, nhờ vậy tổn hao thấp. Tín hiệu truyền được xa mà không cần trạm tiếp vận. Do trọng lượng nhẹ, cỡ nhỏ nên một sợi thủy tinh có thể thay thế hàng trăm sợi dây đồng. Ngoài ra, cáp quang còn không bị nhiễm bởi điện từ trường. Như thế đã xuất hiện một phương tiện viễn thông tuyệt hỏa. Đó là những cáp chứa nhiều sợi thủy tinh nhỏ như sợi tóc, dùng tia sáng laser chạy qua trong dạng lóe sáng, tắt để truyền âm thanh, hình ảnh, số liệu, chữ viết, vân vân, với khối lượng thông tin gấp hàng trăm lần so với việc truyền bằng sóng điện trong dây đồng thường dùng. Lần đầu tiên trên thế giới, ngày 14 tháng 12 năm 1988, đường dây cáp quang khổng lồ xuyên dưới đáy đại Tây Dương, nối liền nước Mỹ với châu Âu, đã truyền cùng lúc 40.000 cuộc đàm thoại. Sau đó, tháng 9 năm 1989, tuyến cáp quang lớn thứ hai đã được rải dưới đáy Thái Bình Dương dài 16.000 km, nối liền nước Mỹ với Nhật Bản. Tiếp đó, nhiều dự án lớn có tính toàn cầu về cáp quang đã được đề ra dài mấy chục triệu km qua nhiều đại dương, nối Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương, châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Với thiết bị fax, máy soi chụp viễn thông, các bên đối tác xa cách nhau hàng vạn km có thể cùng soạn văn bản, ký hợp đồng trong tức khắc. Công nghệ sinh học trong vài thập niên gần đây đã có những đột phá phi thường. Bước ngoặt quyết định là vào năm 1973, khi thế giới chứng kiến sự ra đời của công nghệ di truyền, bởi nó chứa đựng một hàm ý lớn lao là con người có khả năng can thiệp vào thiên chức của tạo hóa. Với những thành tựu trong nông nghiệp và y học, công nghệ sinh học chắc chắn sẽ đem lại những cân bằng lương thực mới cho hành tinh và nhiều hỗ trợ đắc lực về sức khỏe cơ thể con người. Sinh học từ một khoa học quan sát đã trở thành một khoa học hành động. Mục tiêu chủ yếu của công nghệ sinh học là sử dụng các đối tượng như vi sinh vật, virus, tế bào động thực vật để thu được các sản phẩm hữu ích cho con người thông qua các quá trình công nghệ. Công nghệ sinh học tập trung vào 4 lĩnh vực: công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh và công nghệ enzyme. Công nghệ gen đồng nghĩa với công nghệ di truyền. Các nhà sinh học đã phát hiện ra rằng mọi thông tin di truyền về hình dáng, tính chất của cơ thể được ghi lại trong phân tử một loại axit có tên là ADN, axit desoxyribonucleic. Gen là một phân đoạn của ADN. Bản chất của công nghệ gen là thiết kế các phân tử ADN trong ống nghiệm, còn gọi là tái tổ hợp ADN, sau đó đưa chúng vào cơ thể sống của động vật hoặc thực vật. Công nghệ tái tổ hợp ADN này nhằm đưa gen mới vào, có thể sử dụng cả gen lạ về mặt sinh vật để biến đổi gen hiện có, nhằm sáng tạo ra những sinh vật mới. Nhờ công nghệ gen, nhiều chất vaccine chữa bệnh hiểm nghèo đã được chế tạo, chẩn đoán được bệnh trước khi đứa trẻ ra đời, vân vân. Công nghệ gen chính là nền móng cho cuộc cách mạng sinh học sắp xảy ra, cung cấp những hiểu biết sâu sắc, mới lạ về bản chất di truyền, tiến hóa của loài, của thế giới động thực vật. Công nghệ tế bào đã đưa đến những kết quả lớn trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Việc nuôi cấy mô và tế bào thực vật đã tạo ra khả năng nhân nhanh và phục tráng cây trồng. Từ những lát mô trong phòng thí nghiệm đã thu được hàng triệu cây con hàng năm, đã tạo được những loài cây sạch bệnh, các giống cây lai tạo với chất lượng đặc biệt và năng suất cao. Trong chăn nuôi, việc chuyển phôi, trứng đã thụ tinh của một bò cái có nhiều điểm ưu việt về thịt và sữa sang các bò cái mang thai hộ đã tạo nên khả năng một con bò sinh được 20 đến 40 bê con mà trước đây chỉ được 3 đến 4 con. Ngay cả với người cũng đã có khả năng đặt phôi của một người phụ nữ vào bụng người mẹ khác và xuất hiện dịch vụ đẻ thuê ở một số nước. Công nghệ vi sinh hiện nay tập trung vào sử dụng các vi sinh vật để sản xuất những chất vitamin, protein hoặc kháng sinh diệt cỏ, chống ung thư vân vân, chế ra thuốc dược sâu bệnh không mang độc tố cho người, lên men các chất phế thải của đô thị, nông thôn, góp phần đắc lực cho vệ sinh môi trường. Công nghệ enzyme nhằm tạo nên các chất xúc tác sinh học tên là enzyme có hoạt tính mạnh gấp hàng vạn, gấp triệu lần so với các chất xúc tác vô cơ đã tồn tại trong công nghiệp hóa học. Enzyme có rất nhiều ứng dụng trong đời sống. Enzyme từ quả đu đủ dùng làm mềm thịt để thuộc da. Enzyme dùng trong tổng hợp hữu cơ, trong công nghệ thực phẩm dược liệu vân vân. Cùng với những hướng trên, gần đây trong công nghiệp sinh học nở rộ những nghiên cứu về neuron, tế bào thần kinh và não ở những sinh vật có tổ chức cao cấp như loài người, thì gen và neuron là hai yếu tố chủ đạo chịu trách nhiệm hầu hết về các đặc điểm. Bản chất cuộc đối thoại giữa gen và neuron là vấn đề trung tâm của sinh học. Công nghệ sinh học mang nhiều hy vọng cho con người, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những khía cạnh lo ngại về sinh thái, đạo đức nhân văn và pháp luật.